Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 29 tháng 2 năm 2016. Căng thẳng trên Biển Đông gia tăng có thể sẽ làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, khi Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới nhất, Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi lượng xuất khẩu vũ khí. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình có trụ sở ở Thụy Điển, Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba trên thế giới và đã tăng thêm ngân sách quốc phòng trong năm nay. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Sinh viên Mỹ công khai thú tội ở Bắc Hàn. Hoa Kỳ kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc cam kết không quân sự hóa Biển Đông. Và Trung Quốc bịt miệng nhà tài phiệt trực ngôn.
Việt Nam đề nghị Campuchia giúp đỡ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình và sẽ cần cải tổ ngành vận tải để trở thành nước thu nhập trung bình cao trong 20 năm nữa. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc hôm nay dự trù bắt đầu phân phối hàng cứu trợ cho hơn 150.000 người ở Syria trong lúc thỏa thuận ngưng chỉ các hành động thù địch ở nước nói chung là được tôn trọng sang tới ngày thứ ba. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hannas của đài VOA.
Điều hợp viên của Liên Hiệp Quốc về công tác cứu trợ ở Syria, ông Yakub Al-Hilo, cho biết việc vận chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực bị vây hãm ở Syria sẽ bắt đầu ngày hôm nay và kéo dài cho tới thứ Sáu. Ông nói đây là cơ hội tốt nhất trong 5 năm này của người dân Syria để có được ổn định và hòa bình lâu dài. Cuộc ngưng bắn bắt đầu sáng sớm thứ Bảy, nói chung là đã được tôn trọng mặc dù có những tố cáo vi phạm của cả đôi bên trong cuộc xung đột. Ông Staffan de Mistura, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, bày tỏ lạc quan về thỏa thuận ngưng bắn.
On va vérifier nos mécanismes mais surtout les mécanismes des Américains et des Russes qui sont.
Chúng tôi sẽ xác minh những cơ chế của mình, nhưng đặc biệt là những cơ chế của Mỹ và Nga là hai nước đang làm việc về vấn đề này. Do đó chúng tôi không những xác minh mà chúng tôi còn kiểm soát những vụ việc ngoài ý muốn. Khi một vụ việc xảy ra thì đó là một việc xấu, nhưng điều mà chúng tôi chú trọng nhất là phải chăng một việc sẽ trở thành một loạt những vụ việc. Và cho tới giờ này thì tôi có cảm giác là chúng tôi kiểm soát một cách rất tốt những gì mà chúng tôi gọi là những vụ việc.
Cuộc ngưng bán đã giúp cho cuộc sống của dân chúng tại nhiều nơi trở lại bình thường. Một người bán vải ở thành phố Al-Kalmishi, ông Yasser Hassan, cho biết.
Chúng tôi ủng hộ cuộc hưu chiến và hy vọng là thỏa thuận sẽ tiếp tục được thực hiện và hòa bình sẽ được phục hồi ở Syria và trên khắp khu vực. Chúng tôi rất vui mừng vì cuộc hưu chiến và chúng tôi mong đợi là cộng đồng quốc tế sẽ giúp cho chúng tôi chấm dứt vụ khủng hoảng này.
Hãng thông tấn Pháp cho biết Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ có 9 vụ vi phạm, trong lúc truyền thông nhà nước Syria nói rằng những nhóm khủng bố đã bắn súng cối từ những ngọn đồi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào những khu vực nông thôn trong tỉnh Latakia của Syria. Trong khi đó, một giới chức cấp cao của Ả Rập Xê Út tố cáo các lực lượng Syria và Nga vi phạm ngưng bắn ở Syria. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir tuyên bố tại Riyadh rằng nước ông đang thảo luận về những vụ vi phạm này với nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước. Nga và Mỹ là đồng chủ tịch của nhóm này. Ngày hôm qua, một số thị trấn ở Syria đã bị oanh kích. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, cho biết ít nhất 6 ngôi làng bị không kích. Lai lịch của những chiếc máy bay thực hiện các vụ không kích đó chưa được xác định và chưa rõ những nơi bị tấn công có nằm trong phạm vi áp dụng ngưng bắn hay không. Cuộc ngưng bắn này không áp dụng cho nhóm nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cuối tuần qua, đặc sứ de Mistura cho biết trong trường hợp cuộc hưu chiến được tôn trọng và hoạt động cứu trợ tiếp tục không bị cản trở, ông sẽ triệu tập lại cuộc hòa đàm trong nội bộ Syria tại Geneva vào ngày 7 tháng 3.
Tin Đông Bắc Á, một sinh viên Mỹ bị bắt cóc ở Bắc Hàn đã công khai thú nhận âm mưu đánh cắp một biểu ngữ chính trị tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Với các bảo vệ đứng kế bên, Otto Wurmbe đã xuất hiện trước một nhóm các phóng viên địa phương và nước ngoài ngày hôm nay tại thủ đô Bắc Hàn. Sinh viên 21 tuổi của Đại học Virginia thăm Bắc Hàn cùng với một nhóm du khách thì bị bắt hồi tháng trước, ngay trước khi lên máy bay để rời quốc gia tự cô lập này. Anh sinh viên này đã bị truy tố về tội gây hành động thù nghịch đối với Bắc Hàn với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Wurmbe nói với các phóng viên rằng anh đã gỡ một khẩu hiệu chính trị khỏi khu vực dành riêng cho nhân viên ở khách sạn, nơi nhóm du khách cư trú, để đưa cho một thành viên giáo hội của anh vì người này muốn dùng biểu ngữ đó để trưng bày như một chiến tích. Anh này nói rằng thành viên giáo hội đã đề nghị trao cho anh một chiếc ô tô đã qua sử dụng trị giá khoảng 10.000 đô la. Thành viên giáo hội này còn nói rằng nếu anh bị bắt và không thể trở về Mỹ, mẹ của anh có thể nhận được 200.000 đô la. Bình Nhưỡng chưa thông báo là Wurmbe sẽ phải đối mặt với hình phạt nào. Bắc Hàn thường bắt các công dân Mỹ và các công dân nước ngoài với các cáo trạng ngụy tạo. Những người bị bắt thường được đưa ra trước các nhà báo nước ngoài để đọc lời thú tội. Sang một tin khác cũng liên quan tới Bình Nhưỡng, các nhà máy của Bắc Hàn Quốc bị buộc phải ngưng hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Hàn đang lên tiếng yêu cầu chính quyền Seoul đền bù thiệt hại cho họ. Chính phủ Hàn Quốc đã ngưng mọi hoạt động tại khu công nghiệp mà họ cùng điều hành với Bắc Hàn để trừng phạt chính quyền của ông Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng rocket tầm xa. Hiệp hội doanh nghiệp của khu công nghiệp Kaesong đại diện cho 123 công ty sản xuất vừa và nhỏ của Hàn Quốc hoạt động tại đó và bị buộc phải đóng cửa. Tổ chức này ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản và nguyên liệu lên đến gần 644 triệu đô la. Khi thông báo về việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng chính phủ của bà sẽ hỗ trợ cho các công ty bị ảnh hưởng. Tổng thống Park nói rằng bằng việc sử dụng khoản tiền bảo hiểm từ Quỹ Hợp tác Liên Triều, chính phủ có thể nhanh chóng hỗ trợ tới 90% giá thành đầu tư cho khu công nghiệp Kaesong. Tuy nhiên, Hiệp hội các doanh nghiệp nói rằng khoản tiền bảo hiểm chỉ chi trả cho khoảng 220 triệu đô la tiền thiệt hại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ cần làm gì trước sự gia tăng quân sự ở Biển Đông? Tuần trước, các chỉ huy của các quân chủng khác nhau trong quân đội Mỹ nói Mỹ có thể phải cơ cấu lại các tàu chiến và lực lượng được triển khai ở Thái Bình Dương trước việc Trung Quốc nhanh chóng tăng cường quân sự ở Biển Đông. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ trong tuần trước nói các hoạt động ở Thái Bình Dương đang thay đổi vì Trung Quốc đang quân sự hóa một loạt đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đề đốc John Richardson, trưởng phòng tác chiến hải quân và tướng Robert Naylor, tư lệnh thủ quân lục chiến hôm 26 tháng 2 nói họ muốn rằng đến năm 2020 họ có trong tay 154 chiến hạm được triển khai ở Thái Bình Dương trong hạm đội gồm tổng số 308 chiến hạm đã được hoạch định. Trung Quốc đang giáo diết củng cố cho yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác, cho dù Mỹ đã kêu gọi các bên theo đuổi biện pháp ngoại giao. Gần đây có tin Trung Quốc đã đưa chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, radar và hỏa tiễn địa đối không ra các đảo ở Biển Đông. Trong một bài viết đăng trên tờ Huffington Post ngày 28 tháng 2, giáo sư sử học Tom Mokaitis thuộc trường đại học DePaul cho rằng Mỹ có ít lựa chọn để chống lại các động thái của Trung Quốc trong khu vực. Chuyên gia phân tích an ninh quốc tế kiêm sử gia quân sự này nhận định, nếu Mỹ tăng cường phát triển quân sự, sẽ chỉ khuyến khích Trung Quốc thực hiện các biện pháp đối trọng và có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và vô ích. Giáo sư Mocketis nói, chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang châu Á đã bị hạn chế bởi cuộc xung đột ở Trung Đông và sự trỗi dậy trở lại của Nga. Triển khai thêm vũ khí khí tài của hải quân và không quân tới khu vực sẽ có tác dụng hạn chế. Mỹ sẽ không tiến hành chiến tranh vì Biển Đông và Trung Quốc biết điều đó. Nhận thức đó đã làm giảm mức độ đáng tin cậy của bất cứ động thái quân sự nào của Mỹ, giáo sư Mocketis nhận định. Ông nói thêm, việc Mỹ cố gắng vượt trội Trung Quốc ngay trong sân sau của nước này sẽ không có hiệu quả. Cố gắng làm như vậy sẽ chỉ gia tăng ngân sách quốc phòng. Ông nói rằng tuy Mỹ cần trấn an các đồng minh rằng Mỹ sẽ bảo vệ họ trước các hành động xâm lăng trực tiếp và điều đó cần Mỹ phần nào củng cố quân sự ở khu vực, song Mỹ cần có bước đi thận trọng. Ông Mocketis đưa ra quan điểm, xuống thang cùng với các nỗ lực ngoại giao của các nước ven Biển Đông với sự hậu thuẫn của Mỹ có thể là các hành động khôn ngoan nhất. Việt Nam đề nghị Campuchia giúp đỡ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình. Việt Nam đã chính thức đề nghị Campuchia giúp đỡ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình để chuẩn bị cho công tác huấn luyện bổ sung do Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam. Đại tá Lưu Đình Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã đưa ra đề nghị kể trên trong cuộc gặp với Quốc vụ Khanh Quốc phòng Campuchia tướng Chai Siang Yun hôm 24 tháng 2. Theo ông Hiến, Việt Nam đang có kế hoạch cử một đơn vị công binh và quân y tham gia khóa huấn luyện của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam thiếu kinh nghiệm về một số quy trình của Liên Hợp Quốc. Là nước láng giềng, Việt Nam đề nghị Campuchia giúp đỡ huấn luyện quân đội của mình, Đại tá Hiến nói. Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phái hơn 3.000 binh sĩ ra nước ngoài để phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2006. Với những kinh nghiệm tích lũy từ 10 năm nay và có mối quan hệ gần gũi, Campuchia rõ ràng là đối tác thích hợp của Việt Nam trong lĩnh vực này. Về phía Campuchia, ông Chai Sang-yoon nói, quân đội Việt Nam đã giúp đỡ các lực lượng vũ trang của Campuchia rất nhiều trong quá khứ, không chỉ về tinh thần mà còn cả về vật chất và xây dựng nguồn lực. Do vậy, hai bộ quốc phòng hai nước luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau bất cứ khi nào. Việt Nam và Mỹ cũng đã có những hợp tác để xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Mới đây, chiều ngày 28 tháng 1, Trung tâm gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Hợp tác Quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ tổ chức lễ bế mạc khóa 1 tiếng Anh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Bệnh viện Quân y 354. Khóa học do đội ngũ giáo viên người Mỹ giảng dạy, đặc biệt chú trọng rèn các kỹ năng nghe và nói. Ngoài ra, theo thỏa thuận song phương, trước đó, trong năm 2015, Mỹ đã trợ giúp Việt Nam thành lập và xây dựng Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tâm này sẽ giúp Việt Nam tăng cường huấn luyện, quản lý nguồn lực và hợp tác với Mỹ cũng như các đối tác khác để đảm bảo thế giới có nhân viên gìn giữ hòa bình luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được huy động. Việt Nam cần cải tổ ngành vận tải để phục vụ mục tiêu năm 2035. Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 2 đã công bố một phúc trình nêu ra các bước để nâng Việt Nam thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Phúc trình này đề xuất Việt Nam cần xây dựng một khu vực tư nhân cạnh tranh hơn, trợ giúp đô thị hóa thông minh, thúc đẩy sáng tạo và tận dụng các cơ hội mậu dịch gia tăng để thực hiện các cải cách cơ cấu rộng rãi. Trong các cải cách, nhu cầu cải tổ ngành vận tải là một trọng tâm. Theo bản phúc trình, các hình thức vận tải hiện có của Việt Nam đang bị quá tải ở trong và xung quanh các cụm kinh tế trọng điểm, và các cụm đó lại không thể kết nối tốt với nhau hoặc kết nối tốt với các cửa ngõ thương mại trọng điểm. Điều này phản ánh sự thiếu phối hợp trong việc phát triển các vùng kinh tế và các hành lang vận tải. Trong số các vấn đề lớn là điều kiện đường xá kém cỏi, hạ tầng đường sắt và đường thủy nội địa kém phát triển và bất cân đối cung cầu về hạ tầng cảng biển nước sâu. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tiếp tục đầu tư vào đường cao tốc, song cũng cần cân đối chi tiêu để chuyển tiền từ đầu tư vào đường bộ là hình thức vận tải nội địa tốn kém nhất sang các cơ sở phục vụ nhiều hình thức khác nhau nhằm tận dụng các loại hình vận tải có hiệu quả về chi phí cao hơn như đường sắt và đường thủy nội địa. Trong vài thập kỷ tới, nhu cầu tài chính của Việt Nam để xây dựng hạ tầng có thể lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm.
Hoa Kỳ kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc cam kết không quân sự hóa Biển Đông. Nhà Trắng mới đây đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở rộng cam kết không quân sự hóa ở Trường Sa sang tất cả vùng Biển Đông. Ông Dan Quintenbrink, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Barack Obama về châu Á, kêu gọi như vậy hôm 27 tháng 2, sau một tuần mà Hoa Kỳ và Trung Quốc lời qua tiếng lại về việc Bắc Kinh triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu và hệ thống radar trên các hòn đảo tranh chấp. Trong chuyến thăm Mỹ tháng 9 năm ngoái, ông Tập đã cam kết không quân sự hóa Trường Sa. Nhưng sau đó, các quan chức Mỹ cho rằng Bắc Kinh có động cơ quân sự với việc xây dựng đường băng và lắp đặt hệ thống radar trên quần đảo mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng gia tăng sau khi Trung Quốc gần đây triển khai tên lửa, đất đối không và máy bay chiến đấu tới Hoàng Sa. Bắc Kinh kiểm soát quần đảo tranh chấp này hơn 40 năm qua sau trận hải chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông Quintenbrink nói tại một cuộc họp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở thủ đô Washington, rằng xin trích, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là điều tốt nếu ông Tập mở rộng cam kết không quân sự hóa đó tới tất cả khu vực Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục những người bạn Trung Quốc và các nước khác trong khu vực kiềm chế không có các bước đi làm gia tăng căng thẳng. Trung Quốc luôn tuyên bố rằng các cơ sở quân sự của nước này ở Biển Đông là hợp pháp và phù hợp. Ngoài ra, cố vấn về châu Á của Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc nên tuân thủ một phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ được tuyên vào cuối năm nay đối với vụ kiện của Philippines. Trong khi đó, liên quan tới các hành động làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 25 tháng 2 nói rằng Trung Quốc khiến nguyên trạng khu vực bị phá vỡ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc có những hành động và lời nói có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở vùng biển tranh chấp.
Một tổ chức nghiên cứu ở Thụy Điển cho biết lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc trong 5 năm qua đã tăng gần gấp đôi trong lúc nước này cố gắng trở thành một nhà cung ứng vũ khí lớn trên thị trường toàn cầu. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Một cuộc khảo cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm cho thấy lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 88% trong khoảng thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2015. Ông Simon Wishman, một nhà nghiên cứu cấp cao của viện này, cho biết như sau.
Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy xuất khẩu. Rất nhiều những vụ xuất khẩu này là tới những nước mà Trung Quốc có những mối quan hệ tốt đẹp từ lâu. Cho nên việc Trung Quốc cung ứng vũ khí cũng có một mục tiêu chiến lược, thí dụ như Pakistan, Bangladesh và Myanmar.
Trung Quốc giờ đây là nước xuất khẩu vũ khí nhiều hàng thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga, chiếm gần 6% lượng vũ khí xuất khẩu trên toàn thế giới từ năm 2011 cho đến năm 2015. Trong cùng thời gian này, thì xuất khẩu vũ khí của Mỹ và Nga đã tăng với tỷ lệ lần lượt là 27% và 28%, và hai nước này vẫn tiếp tục dẫn đầu khá xa Trung Quốc và những nước khác trên thế giới. Trong 5 năm trước, lượng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm 25% và điều đó cho thấy nước này bây giờ có đủ trình độ công nghệ để tự sản xuất nhiều loại vũ khí. Ông Westman cho biết những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội có thể làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang ở Á Châu. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm nay lên tới mức 141 tỷ đô la, tức là tăng 10% so với năm ngoái.
Chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng cường sức mạnh quân sự ở Á Châu. Chúng ta có thể thấy các nước đã phản ứng trước những gì mà các nước láng giềng của họ đang làm. Và một lực đẩy mạnh cho xu thế này chính là công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Sự gia tăng năng lực của Trung Quốc gắn liền với một chính sách khá hung hãn của Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian từ năm 2011 cho đến năm 2015, Việt Nam đã nhảy vọt từ hạng thứ 43 để trở thành nước nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8, chiếm khoảng 3% tổng số những vụ mua bán vũ khí trên thế giới. Ấn Độ thì chiếm khoảng 14% trong cùng thời gian này. Ông Gregory Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải Á Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho rằng những hoạt động trong thời gian gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm cho căng thẳng gia tăng trên khắp khu vực Đông Nam Á.
Rõ ràng là việc này ngay trước mắt
đã tạo ra sự bất ổn cho khu vực. Vì những nước như Việt Nam, Philippines và Indonesia vốn dĩ muốn tập trung nỗ lực vào mục tiêu phát triển kinh tế và tăng cường kiến trúc khu vực. Nhưng họ bị vướng vào điều mà họ xem là một nhu cầu gần như là sinh tử để tăng cường sức mạnh quân sự của mình, để mua vũ khí, để chuyển ngân sách sang mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Đó là một việc bất đắc dĩ, nhưng đó là việc mà họ phải làm trong lúc đối mặt với một Bắc Kinh mà họ xem là mối đe dọa an ninh mỗi ngày một tăng.
Bà Bonnie Glaser, một nhà nghiên cứu cấp cao về Á Châu và là giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho rằng tuy những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ có thể làm tăng mạnh những vụ mua bán vũ khí ở Á Châu, cả nước láng giềng của Trung Quốc không thể theo kịp Trung Quốc.
Họ muốn có những sự lựa chọn khác thay vì cảm thấy họ phải ứng phó với Trung Quốc và họ không có đủ khả năng, cho dù họ đã gia tăng chi tiêu để mua vũ khí. Không nước nào giáp ranh với Trung Quốc có thể theo kịp Trung Quốc. Quý vị cứ nhìn vào chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc là thấy ngay. Cho nên các nước Đông Nam Á sẽ phải tìm tới những cách thức có tính chất sáng tạo hơn. Họ có thể gia tăng khả năng của chính mình.
Các nước láng giềng của Trung Quốc đã gia tăng hợp tác để bảo vệ những yêu sách chủ quyền của mình. Hồi đầu tháng này, Việt Nam loan báo họ cho phép Ấn Độ thiết lập một trung tâm theo dõi vệ tinh ở miền Nam Việt Nam. Trung tâm này sẽ giúp cho Việt Nam có được những hình ảnh về tình hình ở Biển Đông.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Bắc Kinh đã đóng cửa các tài khoản trên mạng xã hội của nhà tài phiệt bất động sản ăn nói bộc trực Nhậm Chí Cường sau khi ông này công khai chỉ trích lãnh tụ Đảng Cộng sản Tập Cận Bình cũng như nỗ lực gần đây nhằm thắt chặt thêm nữa việc kiểm soát truyền thông. Nhưng trong khi chính quyền tìm cách bịt miệng ông Nhậm, nhân vật còn được biết tới với biệt danh Khẩu Thần Công, những người khác tiếp tục lên tiếng. Cơ quan kiểm duyệt không gian mạng của Trung Quốc cho biết đã yêu cầu các trang Weblog như Weibo đóng các tài khoản của ông Nhậm, cáo buộc ông truyền bá các thông tin trái pháp luật. Ngay sau khi ông Tập Cận Bình tới thăm các tổ chức truyền thông hàng đầu của Đảng và lệnh cho họ đưa tin theo đường lối của Đảng, ông Nhậm đã lên tiếng trên mạng nói rằng công chúng mới chính là đối tượng nhắm tới để đưa tin của truyền thông. Một bình luận của nhà tài phiệt này nay đã bị xóa có đoạn, xin trích, từ khi nào chính phủ của dân lại chuyển thành chính phủ của Đảng? Có phải tiền của họ là tiền của Đảng không? Đừng sử dụng tiền thuế của người dân cho những thứ không mang lại cho họ các dịch vụ. Đối với một số người, các nhà bình luận của ông Nhậm đã đi quá xa. Nhà tài phiệt bất động sản này cũng là một đảng viên với gần 40 triệu follower, tức người theo dõi trên mạng. Trong khi có nhiều người hôm nay đã lên tiếng bảo vệ ông trên mạng, một số người khác cáo buộc ông không trung thành và tuyên truyền tư tưởng chống cộng.
Tổ chức di dân quốc tế loan báo họ đã gia tăng những nỗ lực để đưa người di dân người châu Phi bị lạm dụng và ngược đãi ở Libya về nước. Theo tường thuật của thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva, phần lớn những người đó là nạn nhân của cảnh sát và các lực lượng dân quân ở Libya. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Trong vài tháng qua, Tổ chức Di dân Quốc tế IOM cho biết đã hồi hương hàng ngàn người châu Phi từ Libya, chủ yếu là người Burkina Faso, Gambia và Senegal. Trong chiến dịch mới nhất cách đây vài ngày, IOM đã hồi hương 117 di dân người Burkina Faso, trong đó có 5 phụ nữ và 2 trẻ em. Theo phát ngôn viên của IOM, ông Itagi Viriri, thì các di dân báo cáo là họ bị lực lượng dân quân ngược đãi tàn tệ và bị bóc lột trắng trợn tại nơi làm việc. Vẫn theo lời ông Viriri, nhiều thanh niên trai tráng cho hay họ làm việc nhiều tuần lễ mà không được trả lương.
Chúng tôi có các trường hợp như các thanh niên làm việc phụ hồ. Cứ mỗi lần lãnh lương là họ bị dân quân lục soát chỗ ở và cướp sạch tiền bạc. Không một ai dám đòi bồi thường hoặc dám tìm cách đưa các tội ác trắng trợn này ra trước ánh sáng để được điều tra.
Một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cho biết các di dân tại Libya bị bóc lột và bị vi phạm nhân quyền bởi chính quyền, các nhóm võ trang và các tay buôn người. Phúc Trình cho biết nhiều di dân bị giam giữ tùy tiện, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động, bị tống tiền và bị ngược đãi bằng nhiều hình thức khác trong một thời gian dài. Ông Viri nói với đài VOA rằng IOM còn có những lời khai của các di dân châu Phi bị đánh đập và bị đe dọa bằng nhiều hình thức đối xử vô nhân đạo khác.
Có một vài trường hợp trong đó di dân bị bắt giữ với âm mưu đòi tiền chuộc. Có một thanh niên cho biết là nếu bị bắt giữ ở Libya hoặc rơi vào tay các dân quân, thì họ phải trả một khoản tiền chuộc tương đương với $700.
Người phát ngôn của IOM cho hay, đa phần những người đưa ra khỏi Libya trong năm qua là các di dân mới tới. Vẫn theo lời ông, họ tự nguyện tìm tới IOM để xin được giúp đỡ, quay về nước, vì thấy không được bảo vệ.
Tiếp tục bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các đồng minh của ông đã giành 15 trong số 16 ghế tại Tehran trong cuộc bầu cử một cơ quan quan trọng của nước này gọi là Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên. Kết quả công bố ngày hôm nay là một cú giáng đối với phe bảo thủ cứng rắn, trong đó có đương kim chủ tịch hội đồng, ông Ayatollah Mohammed Yaddi. Ông này không được bầu lại. Các thành viên của hội đồng này sẽ nhận nhiệm vụ cho nhiệm kỳ kéo dài 8 năm với trọng trách bao gồm cả việc lựa chọn người kế nhiệm lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ngoài việc lựa chọn hội đồng trên, các cử tri cũng bỏ phiếu bầu chọn quốc hội gồm 290 đại biểu của Iran. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay hoặc ngày mai, nhưng các kết quả không chính thức cho thấy phe cải cách và những người theo đường lối ôn hòa giành tất cả 30 ghế đại biểu ở Tehran, trong khi phe bảo thủ giành thắng lợi ở khu vực ngoại ô các thành phố lớn. Iran đang hồi phục sau nhiều năm chịu các biện pháp trừng phạt của quốc tế vì cáo buộc cho rằng nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Rouhani thứ Bảy tuần trước nói rằng cuộc bầu cử giúp chính phủ có thêm uy tín và ảnh hưởng. Thưa quý vị, Pakistan đã xử tử một người đàn ông từng sát hại một tỉnh trưởng đầy quyền lực, nhân vật từng phản đối các luật lệ về tội báng bổ tôn giáo của nước này. Mumtaz Kadri, một thành viên của lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát, nằm trong số nhóm bảo vệ tỉnh trưởng Punjab Salma Taseer hồi tháng 1 năm 2011. Nhưng khi đó, Kadri đã bắn ông Taseer gần 30 phát ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở Islamabad. Kadri đã bị treo cổ ở nhà tù Adiala tại thành phố Rawalpindi sớm ngày hôm nay sau khi gặp gỡ với thân nhân lần cuối tối ngày hôm qua. Và tin cuối, thưa quý vị, Spotlight, một bộ phim về cuộc điều tra của tờ Boston Globe về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo, đã giành giải Oscar phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải lần thứ 88, đánh bại các đối thủ nặng ký khác, trong đó có The Revenant, Mad Max, Room và Bridge of Spies. Leonardo DiCaprio đã được mọi người đứng lên cổ vũ khi lần đầu tiên giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. DiCaprio đã cảm ơn đoàn làm phim The Revenant vì đã mang tới một trải nghiệm điện ảnh siêu Việt. Trong khi phát biểu lúc nhận giải, nam tài tử này còn cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu là điều có thật và nêu lên chuyện rằng các nhà làm phim phải đi tới tận mũi phía nam của trái đất chỉ để tìm tuyết.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.